Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 23 tháng 5 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, nói về những nỗ lực của các giám mục Malawi trong việc kêu gọi toàn dân thay đổi não trạng để thăng tiến đất nước. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Nhìn lại ngày tháng đã trôi qua, đời con đã trót bao phen lạc xa. Cuộc sống cuốn con theo đam mê phù hoa. Nhiều khi con muốn quyết tâm chờ lỗi, thành tâm thông hối, Chúa ơi dụ thương, mà sao con cứ mãi vẫn vương trần gian. Dù biết tội lỗi đỏ như son, tình yêu Chúa vẫn nâng niu đời con. Ngài đã tẩy rửa con trở nên sạch trong. Lòng thương xót Chúa mãi không đổi thay, dù cho năm tháng vẫn luôn vần xoay. Đời con này có Chúa chứa chan niềm vui. Sức mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, giúp con được vươn tới thánh ân diệu vời. Giữa biển trời giông tố lắm phen nổi trôi, Ngài giữ con đi về muôn lối. Mình lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, suốt cuộc đời con sẽ vững tin nơi Ngài. Chúa chỉ nguồn hạnh phúc mãi không nhạt phai, dục lòng con đến náo thân bên Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9 từ câu 38 đến câu 40. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, là con người khôn ngoan, Đức Giêsu khiển trách các môn đệ của mình vì họ đố kỵ và sợ hãi khi nhận thấy một số người nhân danh Ngài mà trừ quỷ. Các ông tỏ vẻ bất bình khi nói với Đức Giêsu: Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Nhưng Đức Giêsu đáp lại quả quyết dựa trên sự khôn ngoan. Ngài không hỏi về lập trường giáo lý của người khác, nhưng chỉ cho các môn đệ thấy điểm chung. Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Một câu trả lời hoàn toàn không có ganh tị và sợ hãi, không có chút gì là căng thẳng, và cũng không có mất mát điều gì. Đó là một bài học không dễ, nhưng nó phản ánh sự khôn ngoan. Nó cho thấy người đó hoàn toàn được bình an để tôn trọng niềm tin và tự do của người khác. Điều này cũng được nói đến trong thư Giacôbê. Trọng tâm của thư khuyên chúng ta chống lại thói kiêu ngạo, những lời khoe khoang khoác lác và tính ích kỷ thu tích của cải cho riêng mình. Một đời sống như thế rất dễ bị thương tổn, bởi vì anh em đâu có biết cuộc sống của anh em ngày mai sẽ ra sao. Không như những người chỉ lo tìm kiếm lợi nhuận là những giá trị nay còn mai mất, người khôn ngoan thực sự luôn tìm kiếm những giá trị đích thực, cao quý và trường tồn. Nếu chúng ta bước đi trong cuộc sống với sự khôn ngoan, chúng ta trở nên thanh thản, rộng lượng, đáng tin cậy và có Chúa cùng đi với chúng ta trên con đường đó. Mặt khác, trong tin mừng Marco hôm nay, chúng ta lại thấy một sự không tương hợp giữa Đức Giêsu và các môn đệ của Ngài. Các môn đệ có một cái nhìn thái cực về người khác. Chỉ những ai là một người trong chúng ta, như các ông đã đặt ra, mới có thể đáng tin cậy để làm công việc của Thiên Chúa. Đức Giêsu có cái nhìn tinh tế hơn nhiều. Ngài nhận ra rằng, ngay cả những người mà Ngài đã không chính thức kêu gọi trở thành một trong những môn đệ của Ngài, vẫn có thể làm công việc trao ban sự sống của Thiên Chúa. Đức Giêsu đưa ra tuyên bố rất cởi mở: bất cứ ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đó có thể là một nguyên tắc để chúng ta nhiệt tâm với thời đại chúng ta đang sống. Có rất nhiều người không cùng một đức tin với giáo hội, nhưng họ cũng không chống lại giáo hội. Thái độ của Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay khuyến khích chúng ta xây dựng những chiếc cầu nối với tất cả những ai, theo một cách thức nào đó, cũng chia sẻ sứ mệnh của giáo hội là đem sự sống vào nơi chết chóc, đem sự hàn gắn vào nơi tan vỡ, đem sự trợ giúp vào chốn khổ đau. Tất cả chúng ta vẫn có thể cộng tác với những người không phải là một người trong chúng ta, trong sứ mệnh phục vụ con người. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con tránh có cái nhìn hạn hẹp đối với những người khác, nhưng giúp chúng con có tầm nhìn rộng mở của Chúa, để tôn trọng niềm tin và tự do của người khác, hầu có thể cộng tác với tất cả những ai thành tâm thiện chí, tìm kiếm chân lý và phục vụ con người. Amen.
Nguyện cầu cùng Chúa đấng xót thương, nguồn ơn nâng đỡ ai đang sầu vương, lạc bước giữa đêm trường cô đơn lẻ loi. Vòng tay thương xót Chúa luôn rộng mở, chờ đợi con tới sẽ chia buồn vui và bao nhiêu yêu đuối đắng cay khổ đau. Sức mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, giúp con được vươn tới thánh ân rêu vời. Giữa biển trời giông tố lắm phen nổi trôi, Ngài giữ con đi về muôn lối. Sức mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, suốt cuộc đời con sẽ vững tin nơi Ngài. Chúa chính nguồn hạnh phúc mãi không nhạt phai, giúp lòng con đến nấu thân bên Ngài. Sức mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, giúp con được vươn tới thánh ân diệu vời. Giữa bên trời sông tô lắm phen nổi trôi, Ngài giữ con đi về muôn lối. Sức mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, suốt cuộc đời con sẽ vững tin nơi Ngài. Chúa chính nguồn hạnh phúc mãi không nhạt phai, giúp lòng con đến náo thân bên Ngài. Sức mạnh lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi, suốt cuộc đời con sẽ vững tin nơi Ngài.
Chúa chính nguồn hạnh phúc mãi không nhạt phai, dục lòng con đến nấu thân bên Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin liên quan đến giáo hội tại Việt Nam. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Hôm thứ Hai, 21 tháng 5 vừa qua, vào lúc 12 giờ Vatican, tức là 17 giờ Việt Nam cùng ngày, Tòa Thánh Vatican đã công bố Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marek Jaluski, Tổng Giám mục Hiệu tòa Africa, hiện đang là Sứ thần Tòa Thánh tại Zimbabwe, làm Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Jaluski sinh ngày 2 tháng 2 năm 1963 tại Augusto, thuộc giáo phận Lomza, Ba Lan. Học triết học tại Đại chủng viện Lomza năm 1983 đến năm 1985 và thần học tại Đại chủng viện Firenze, Italia năm 1985 đến năm 1989. Ngày 27 tháng 5 năm 1989, thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Tổng lãnh Thiên thần Michael ở Lomza. Từ năm 1989 đến năm 1991, cha là linh mục phụ tá giáo xứ Thánh Maria của Tổng giáo phận Firenze. Sau đó, theo học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật năm 1995. Đồng thời, cha còn tham dự các khóa học ngôn ngữ và chương trình của trường ngoại giao tòa thánh. Tháng 7 năm 1995, cha tham gia ngành ngoại giao tòa thánh và phục vụ trong nhiều sứ vụ ở nhiều nơi. Tòa sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Trung Phi năm 1995 đến năm 1998. Phái đoàn ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc New York năm 1998 đến năm 2001. Tòa sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc 2001 đến 2004. Tòa sứ thần tòa thánh tại Đức 2004-2008, Tòa sứ thần tòa thánh tại Thái Lan 2008-2011, Tòa sứ thần tòa thánh tại Singapore 2011-2012, và Tòa sứ thần tòa thánh tại Malaysia 2012-2014. Ngày 25 tháng 3 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám mục Hiệu tòa Africa và Sứ thần Tòa Thánh tại Zimbabwe. Đức Tổng Giám mục Jaluski chọn câu Lumen Vitae Christus, Chúa Kitô ánh sáng ban sự sống, làm châm ngôn cho sứ vụ giám mục của mình. Ngoài tiếng mẹ đẻ, Đức Tổng Giám mục Jaluski còn thông thạo tiếng Ý và tiếng Anh. Ngoài ra, Ngài cũng sử dụng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Trong chức vụ đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Jaluski tiếp nối công việc của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, người được Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm đại diện tòa thánh tại Việt Nam từ ngày 13 tháng Giêng năm 2011 và đã mãn nhiệm ngày 13 tháng 9 năm 2017 để nhận sứ vụ mới, sứ thần tòa thánh tại Israel và Cyprus, kiêm sứ thần tòa thánh tại Jerusalem và Palestine. Dưới đây là thư báo tin của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đến Cộng đoàn Dân Chúa về việc bổ nhiệm Đức Tân Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Báo tin Tân Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Huế, ngày 21 tháng 5 năm 2018. Kính thưa Quý Hồng Y, Quý Đức Cha và toàn thể Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam. Vào lúc 12 giờ trưa tại Roma, tức là 17 giờ tại Việt Nam, ngày thứ Hai, 21 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã chính thức công bố Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marek Jaluski, sinh năm 1963 tại Ba Lan, làm sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì qua các vị đại diện tòa thánh, trong hoàn cảnh còn những giới hạn, Chúa vẫn tạo điều kiện để Hội Thánh Việt Nam được hiệp thông cụ thể với Đức Thánh Cha, với các cộng sự viên của Ngài, cũng như với Hội Thánh khắp nơi trên thế giới. Chúng ta cũng xin Chúa trả công bội hậu cho vị đại diện tiền nhiệm là Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli trong suốt 6 năm qua đã tận tụy đồng hành với Hội Thánh Việt Nam và vào ngày 13 tháng 9 năm 2017 đã được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Israel và Cyprus, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem và Palestine. Xin Chúa ban cho Ngài được ơn can đảm và bình an trong sứ vụ mới đầy khó khăn tại đất thánh. Chúng ta không quên cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Marek Zaluski thành công trong sứ vụ mới tại Singapore và Việt Nam. Xin cho nhiệm kỳ mới của Ngài sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Nhà nước Việt Nam. Trong những ngày tới đây, để biểu lộ tình hiệp thông, tôi sẽ đại diện Đại gia đình Hội Thánh Việt Nam viết thư chúc mừng, đồng thời kính mời Đức Tân đại diện Tòa Thánh sớm sang thăm đất nước và Hội Thánh Việt Nam. Ngày 19 tháng 6 năm 2018 tới đây, nhân giáp 30 năm ngày tuyên phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam sẽ là ngày Hội Thánh Việt Nam khai mạc năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam. Xin các bậc anh hùng tiền bối bầu cử cho vị đại diện tòa thánh tân cử và cho tất cả chúng ta. Thân ái trong Chúa Kitô, Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Giám quản Giáo phận Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố danh sách 14 hồng y mới. Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố rằng giáo hội sẽ có 14 hồng y mới. Các ngài sẽ được tấn phong hồng y trong ngày lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào ngày 29 tháng 6 sắp tới. Đức Thánh Cha đã bất ngờ công bố danh sách các tân hồng y mà không hề có trong các văn bản soạn trước cho buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, việc tấn phong các tân hồng y cho thấy đặc tính phổ quát của Hội Thánh và để công bố tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho mọi người trên khắp thế giới. Sau đây là danh sách 14 đức tân hồng y. Thượng phụ công giáo nghi lễ Candê thành Babylon, Louis Raphael đệ nhất Sarko, 69 tuổi, người Iraq. Đức Tổng Giám mục Luis Ladaria, 74 tuổi, người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Tổng Giám mục Angelo De Donatis, 64 tuổi, người Ý, Giám quản Giáo phận Roma. Đức Tổng Giám mục Giovanni Angelo Becciu, 69 tuổi, người Ý, Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Konrad Krajewski, 54 tuổi, người Ý, quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục Joseph Kuz của Karachi, 72 tuổi, người Pakistan. Đức Giám mục Antonio Dos Santos Mato của Giáo phận Leiria Fatima, 71 tuổi, người Bồ Đào Nha. Đức Tổng Giám mục Pedro Barreto của Juan Cayo, 74 tuổi, người Peru. Đức Tổng Giám mục Desiree Tarahazana của Tuamasina, 63 tuổi, người Madagascar. Đức Tổng Giám mục Giuseppe Berocci của L'Aquila, Ý, 69 tuổi. Đức Tổng Giám mục Thomas Aquinas Manjomeda ở Osaka, Nhật Bản, 69 tuổi. Đức Tổng Giám mục Sergio Obeso Rivera, Tổng Giám mục đã nghỉ hưu của Xalapa, Mexico, 86 tuổi. Đức Giám mục Toribio Ticona Poco, vị giám mục về hưu của Corocoro, Bolivia, 81 tuổi. Và cha Calesian Aquilio Bocos Merino, 80 tuổi, người Tây Ban Nha. Như vậy, ngay tại thời điểm Đức Thánh Cha công bố quyết định này, Hồng Y Đoàn có 213 thành viên, trong đó có 115 vị dưới 80 tuổi, nghĩa là các Hồng Y cử tri có quyền bầu giáo hoàng theo luật định.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 54 năm độc lập, ngày 29 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Malawi đã công bố thư mục vụ kêu gọi mọi công dân thay đổi tâm thức, tận dụng các tài nguyên phong phú của quốc gia để thăng tiến phát triển và đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới thịnh vượng, công bằng và hạnh phúc ấm no cho mọi người. Thư mục vụ mang chữ ký của 2 tổng giám mục và 6 giám mục và gồm 3 chương. Chương 1 đề cập tới sự cấp thiết của một kỷ nguyên mới với một nhận thức thực thi dân chủ cao độ trong tinh thần trách nhiệm. Chương 2 đề cập tới việc phục vụ xã hội qua các chương trình y tế, giáo dục, phát triển nông nghiệp kỹ nghệ, các cơ cấu hạ tầng và việc tôn trọng môi sinh. Chương 3 đề cập tới các cuộc bầu cử vào năm 2019, các đức tính cần thiết của các ứng cử viên và việc thay đổi tâm thức của người dân Malawi. Cộng hòa Malawi rộng 118.480 cây số vuông, có 16,3 triệu dân, được độc lập khỏi Anh quốc năm 1964. Tên quốc gia là tên hồ Malawi, trong tiếng Bantu cũng gọi là Niassa, là hồ lớn hàng thứ ba của đại lục Phi Châu. Trên tổng số dân có 95% là gốc Phi Châu da đen, gồm nhiều chủng tộc khác nhau như Nyanja, Yao, Tumbuka, Longwe, Sena, Tonga, Ngoni-Ngonde. Cũng có các nhóm thiểu số da trắng, đông nhất là gốc Anglo-Saxon, Á Châu và Ấn Độ. Chủng tộc Chewa là nhóm đông nhất. Tiếng Chewa là ngôn ngữ được nói trong toàn quốc. Tuy tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, nhưng chỉ được nói và hiểu tại thủ đô và trong các thành phố. Trên bình diện tôn giáo, 75% tổng số dân theo Kitô giáo, trong đó có 55% là tín hữu Tin Lành và 20% là tín hữu Công giáo, 15% còn lại theo Hồi giáo. Malawi có nền kinh tế dựa trên nông nghiệp, chiếm 38,6% tổng sản lượng quốc gia, cung cấp 80% công việc làm và 80% việc xuất cảng. 4 sản phẩm chính là thuốc lá, chè, đường mía và bắp. Bên cạnh đó là đậu, gạo, cassava và đậu phộng. Mới đây, Tổng thống Malawi khuyến khích dân chúng canh tác thêm các sản phẩm khác như bông gòn. Lý do là vì số người hút thuốc tại các nước Tây Âu thuyên giảm. Sự kiện Malawi chỉ sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và không có các quặng mỏ khiến cho nền kinh tế dễ bị tổn thương vì giá cả thị trường lên xuống thất thường. Ngoài ra, còn có sự kiện các cơ cấu hạ tầng yếu kém, trình độ trí thức của người dân còn thấp, giới trẻ gặp khó khăn trong việc đi du học và làm việc tại nước ngoài, nạn gian tham hối lộ lan tràn trong các giới chức chính trị, các dịch vụ y tế tùy thuộc các tổ chức nước ngoài, cơ sở hạ tầng như đường xá, điện nước thiếu thốn, tất cả đều là các yếu tố khiến cho Malawi vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo đói và chậm tiến. Chính trong bối cảnh này của đất nước, các giám mục Malawi nhận định rằng, kể từ khi độc lập cho tới nay, 54 năm đã qua rồi, mà nhân dân Malawi đã không đạt được điều mọi người hy vọng. Chúng tôi đau buồn sâu xa ghi nhận rằng, đa số dân chúng vẫn còn đang quằn quại dưới gánh nặng của nghèo nàn, dốt nát, bệnh tật, đói khát và một tâm thức méo mó nghiêm trọng, đã đưa tới tình trạng suy đồi luân lý xã hội. Chúng ta có các tài nguyên Thiên Chúa ban tặng như một dân tộc cần mẫn, hồ lớn thứ ba trong đại lục Phi Châu, đất đai phì nhiêu, núi non hùng vĩ, các tài nguyên thiên nhiên và ơn quý báu là nền hòa bình mà Malawi đã được hưởng ngay từ ngày độc lập. Nhưng muốn có tiến bộ, chúng ta cần phải thay đổi hoàn toàn não trạng hầu có thể cải tiến tình hình. Trước hết là suy tư về tình hình dân chủ, sau 25 năm đề ra chính sách đa đảng bằng cách tự hỏi. Chúng ta đang sống trong một nền dân chủ thực sự, hay trong một chế độ cho phép một ít người thực thi quyền bính và hưởng thụ sự giàu có của quốc gia, gây thiệt thòi cho đại đa số dân? Một trong nút thắt phải tháo cởi, đó là sự kiện lợi lộc của lãnh tụ các đảng phái, của đa số cầm quyền hay phe đối lập đã trở thành điểm quy chiếu của cung cách cai trị, gây thiệt hại cho các thành viên và các cử tri. Chúng ta không thể chờ đợi để cho giới lãnh đạo bóp nghẹt nền dân chủ và thăng tiến nền văn hóa sợ hãi bên trong chính các đảng phái của họ, với các thành viên bất ngờ trở thành các nhân vật dân chủ lên cầm quyền cai trị đất nước. Mục đích của chính trị là thăng tiến hạnh phúc của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ của những người gắn bó với người quyền thế thay nhau cai trị. Trong thư mục vụ, các giám mục lấy làm tiếc phải ghi nhận rằng từ năm 1993 đến nay, đa số các đảng phái chính trị, nếu không nói là tất cả, đã thất bại trong việc thăng tiến ý thức và cung cách hành xử dân chủ giữa các đảng phái với nhau. Các giám mục đã trích lại một số điều trong thư mục vụ năm 2008 về đề tài lãnh trách nhiệm đối với tương lai chúng ta và đọc hiểu các dấu chỉ thời đại, và ghi nhận tình hình đáng buồn đang xảy ra trong các đảng phái chính trị Malawi như sau. Các quyết định chính đều do lãnh tụ của đảng định đoạt một mình, và đôi khi chỉ tham khảo ý kiến vài bạn thân, các người theo mình hay người của bộ tộc. Các đảng phái thất bại trong việc công khai thảo luận việc liên minh với các đảng nào trong các cuộc bầu cử tổng thống. Nhiều lập trường của đảng là do thủ lãnh đề ra, chứ không do ý kiến đóng góp của mọi người trong đại hội. Các đại hội ít khi được triệu tập, hay khi được triệu tập lại bị lèo lái, không có các cuộc thảo luận đầy đủ. Các kết quả bầu cử thường đã được định đoạt trước. Việc lựa chọn các ứng viên của đảng thường không công khai trong sáng. Các viên chức cao của đảng được hưởng nhiều ưu tiên, khiến cho mọi người bị tước đoạt. Những người có quan điểm khác với hàng lãnh đạo đảng đều bị bài trừ, và bị coi là những kẻ phản bội, và luôn luôn được gọi với các từ tương tự. Có các mưu toan bóp nghẹt các đảng phái khác, mua chuộc các thành viên và khoe khoang đề bạt họ trong các cuộc diễn hành, hay tụ tập công cộng. Chỉ đề ra các chương trình phát triển trong những vùng ủng hộ đảng cầm quyền. Thiếu sự tiếp nối trong các đường lối chính trị phát triển, vì mỗi chính phủ lên nắm quyền với chương trình riêng của mình. Thế rồi guồng máy chính phủ không phục vụ nhân dân đủ, mà chỉ ưu tiên cho những người ủng hộ đảng cầm quyền mà thôi. Và sau cùng, các ứng cử viên độc lập được dân chúng ủng hộ lại bị khước từ trên bình diện đảng phái. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về những nỗ lực của các giám mục Malawi trong việc kêu gọi toàn dân thay đổi não trạng để thăng tiến đất nước. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Áo trắng và nến sáng, biểu tượng cho phẩm giá và ơn gọi Kitô của tín hữu mặc lấy Chúa Kitô, được biến đổi trong vinh quang của Thiên Chúa và luôn bước đi như con cái ánh sáng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 16 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa việc tín hữu được rửa tội mặc áo trắng và nhận nến sáng. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta kết thúc loạt bài giáo lý về bí tích rửa tội. Các hiệu quả của bí tích này vô hình đối với đôi mắt của chúng ta, nhưng hoạt động trong con tim người đã trở thành thụ tạo mới, được diễn tả ra bên ngoài bởi việc trao áo trắng và nến sáng. Sau việc tẩy rửa tái sinh, có khả năng tái tạo con người theo Thiên Chúa, trong sự thánh thiện đích thật, thì đương nhiên ngay từ các thế kỷ đầu, là việc mặc cho các người mới được thanh tẩy một chiếc áo mới, tinh tuyền giống như sự rạng ngời của cuộc sống, có được trong Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa chiếc áo trắng như sau. Chiếc áo trắng, trong khi diễn tả một cách biểu tượng điều đã xảy ra trong bí tích, loan báo điều kiện của những người đã được biến đổi trong vinh quang của Thiên Chúa. Mặc lấy Chúa Kitô có nghĩa là gì? Thánh Phaolô nhắc nhớ điều đó bằng cách giải thích đâu là các nhân đức mà các người đã được rửa tội phải vun trồng. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, cả việc trao ngọn lửa lấy từ nến phục sinh cũng nhắc tới hiệu quả của bí tích rửa tội. Vị linh mục nói, hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Các lời này nhắc nhớ rằng không phải chúng ta là ánh sáng, nhưng ánh sáng là Chúa Kitô, là đấng từ cõi chết sống lại. Ngài đã chiến thắng bóng tối sự dữ. Chúng ta được mời gọi nhận lấy ánh quang của Ngài. Như ngọn lửa của nến phục sinh trao ban ánh sáng cho các cây nến khác, lòng bác ái của Chúa phục sinh đốt cháy con tim của các người đã được rửa tội, làm cho chúng tràn đầy ánh sáng và hơi nóng. Ngay từ các thế kỷ đầu, bí tích rửa tội được gọi là việc soi sáng, và người đã được rửa tội được gọi là người được soi sáng. Đó chính là ơn gọi Kitô, luôn luôn bước đi trong ánh sáng như con cái của ánh sáng, kiên trì trong lòng tin. Nếu đó là các trẻ em, thì nhiệm vụ của cha mẹ cùng với các cha mẹ đỡ đầu là săn sóc, dưỡng nuôi ngọn lửa của ơn thánh rửa tội nơi các em, bằng cách trợ giúp chúng kiên trì trong đức tin. Việc giáo dục Kitô là một quyền của các trẻ em. Nó hướng tới việc hướng dẫn chúng từ từ hiểu biết chương trình của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Như vậy, chúng sẽ có thể phê chuẩn một cách cá nhân niềm tin trong đó chúng đã được rửa tội. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, sự hiện diện sống động của Chúa Kitô cần được giữ gìn, bảo vệ và làm nở rộng ra trong chúng ta. Nó là ngọn đèn soi sáng các bước chân chúng ta, là ánh sáng hướng dẫn các lựa chọn của chúng ta, là ngọn lửa sưởi ấm con tim trong việc đi tìm gặp Chúa, khiến cho chúng ta có khả năng trợ giúp người cùng đi với chúng ta, cho tới sự hiệp thông không thể phân rẽ với Ngài. Ngày ấy, sách Khải Huyền còn nói, sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời. Vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn của muôn đời. Việc cử hành bí tích rửa tội kết thúc với lời kinh lạy cha, là lời kinh của cộng đoàn con cái Thiên Chúa. Thật thế, các trẻ em được tái sinh trong bí tích rửa tội, sẽ nhận được tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần trong bí tích thêm sức, và sẽ tham dự bí tích thánh thể, bằng cách học biết hướng về Thiên Chúa và gọi Ngài là Cha. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, kết thúc các bài giáo lý về bí tích rửa tội, tôi xin lặp lại với anh chị em lời mời, mà tôi đã diễn tả trong tông huấn Gaudete et Exsultate như sau. Hãy để cho ơn thánh của bí tích rửa tội sinh hoa trái trên con đường nên thánh. Hãy để mở rộng tất cả cho Thiên Chúa, và hãy chọn Ngài cho mục đích ấy. hãy luôn luôn chọn Thiên Chúa trở lại, đừng chán nản ngã lòng, bởi vì bạn có sức mạnh của Chúa Thánh Thần để có thể, và sự thánh thiện nói cho cùng là hoa trái của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời bạn. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương hiện diện, và kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa. Ngài nói, tôi rất lo âu vì các căng thẳng tại Thánh Địa và vùng Trung Đông gia tăng. Và vì làn xoáy bạo lực ngày càng khiến cho con đường hòa bình, việc đối thoại và các cuộc thương thuyết rời xa. Tôi xin bày tỏ sự đau buồn sâu xa của tôi đối với những người bị chết và bị thương. Với lời cầu nguyện và lòng trìu mến, tôi gần gũi tất cả những người đang đau khổ. Tôi xin nhấn mạnh rằng, việc sử dụng bạo lực không bao giờ đem lại hòa bình, chiến tranh kêu gọi chiến tranh, bạo lực kéo theo bạo lực. Tôi xin mời mọi phía liên hệ và cộng đồng quốc tế canh tân dẫn thân, để cho đối thoại, công lý và hòa bình thắng thế. Chúng ta hãy khẩn nài mẹ Maria, nữ vương hòa bình. Rồi Đức Thánh Cha cất kinh kính mừng và mọi người cùng đọc. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chúc mừng thân hữu tới tháng chay tịnh Ramadan mà các tín hữu hồi bắt đầu vào ngày hôm sau. Đức Thánh Cha nói, ước chi thời gian đặc ân của việc cầu nguyện và chay tịnh này giúp họ bước đi trên con đường của Thiên Chúa và của hòa bình. Trong các nhóm nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào đặc biệt các bạn trẻ giáo phận Mans. Ngài cũng chào các phái đoàn hành hương đến từ các nước Ecos, Ireland, Ai Cập, đảo Mauritius, Indonesia, Canada và Hoa Kỳ. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào đặc biệt đội bóng đá Rapid Wien của Áo. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, các riêng hiệp hội thân hữu Italia, Brazil. Ngài cầu chúc mọi người tươi vui, sống ơn thánh của bí tích rửa tội, và làm chứng cho Chúa giữa các khó khăn thử thách của cuộc sống thường ngày. Với các tín hữu Ả Rập, Đức Thánh Cha đặc biệt chào tân đại sứ Ai Cập tại Italia và phái đoàn giáo hội chính thống địa phận Luxor. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người, hãy để cho ơn thánh rửa tội sinh hoa trái trên con đường nên thánh. Với các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các cựu chiến binh đệ nhị thế chiến, hành hương Roma nhân dịp kỷ niệm trận đánh tại Monte Cassino, Nam Italia. Ngài nói, nỗi buồn nhớ lại chiến tranh, trong thế kỷ qua hai trận chiến lớn, và giờ đây, chúng ta không bao giờ học hiểu. Xin Chúa trợ giúp chúng ta. Thảm cảnh chiến tranh mà anh chị em đã sống, sức mạnh tinh thần, lòng trung thành với các lý tưởng và chứng tá cuộc sống, trở thành một lời mời gọi ngưng các cuộc xung đột hiện có trên thế giới, và tìm kiếm các con đường hòa bình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư 16 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về anh Trần Tôn Trung Sơn. Sơn chỉ có một bàn tay với hai ngón tay. Anh đã bắt đầu hành trình của một đứa trẻ vô gia cư, không biết đọc biết viết, rồi trở thành sinh viên trường đại học danh tiếng bậc nhất thế giới, Đại học Harvard. Và hiện Sơn là cố vấn cao cấp cho tập đoàn IBM tại Mỹ. Sau đây là bài viết của tác giả Mỹ Quyên về anh. Năm 2006, lần đầu tiên tôi gặp Trần Tôn Trung Sơn khi cậu đang học lớp 7, trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Sài Gòn, để viết bài về một tấm gương nghị lực tuyệt vời. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Sơn là rất lễ phép, ít nói, nhưng đôi mắt thì ánh lên sự ấm áp và thông minh đặc biệt. Cậu còn có vẻ hài hước nữa. Tôi đã chảy nước mắt khi nghe anh Trần Sơn, ba của Sơn kể về những tháng ngày tối tăm của gia đình. Năm 1992, Trần Tôn Trung Sơn sinh ra trong một gia đình nghèo ở bờ sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, mảnh đất hứng chịu chất độc da cam suốt những năm 60 đến 70. Ba của Sơn là bộ đội từng chiến đấu trên mặt trận Lào. Ngày Sơn ra đời, cả nhà ai cũng buồn vì cánh tay trái tụng teo lại, không có bàn tay. Còn tay phải thì cũng chỉ có hai ngón. Vợ chồng anh Sơn đau đớn vì biết đây là di chứng của những năm chiến tranh. Càng đau đớn hơn khi dân làng bàn tán vì hình hài khác thường của Trung Sơn. Thương con, vợ chồng anh quyết định rời làng. Thế là giữa đêm khuya, ôm đứa con chỉ mới 20 ngày tuổi, vợ chồng anh Sơn nuốt nước mắt vào lòng, âm thầm lên tàu vào Nam với hy vọng mảnh đất này sẽ có nhiều cơ hội để mở ra tương lai cho đứa con không lạnh lặn của mình. 3 năm đầu tiên, nhà của Sơn là công viên tao đàn, giường chính là tấm chiếu trải xuống đất. Ba mẹ Sơn ban ngày gửi Sơn tại làng Hòa Bình của bệnh viện Từ Dũ để đi làm thuê, đi học nghề. Đêm cả nhà lại về công viên ngủ. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, vợ chồng anh Trần Sơn vẫn ngày đêm không nguôi giấc mơ nuôi con ăn học nên người. Khi Trung Sơn lên 7 tuổi, ba mẹ mới dành dụm đủ tiền để thuê phòng trọ nhỏ. Hành trình xin đi học cho con lúc bấy giờ của anh Sơn cực khổ trăm bề. Không trường học nào chịu nhận một đứa trẻ tật nguyền. Nhưng sau đó, ánh mắt vừa hy vọng vừa đau đớn của anh đã làm cô hiệu trưởng trường tiểu học dân lập Vạn Hành xúc động, nhận Sơn vào học. Trường cách nhà trọ 20 cây số, nên anh Sơn phải xin làm ở một chỗ mới gần trường để giúp con. Hết giờ học ở trường, ba lại chở Sơn về nhà một cô giáo dạy trẻ khuyết tật cách trường 15 cây số để học viết chữ. Hôm nào cũng vậy, tới 9 giờ đêm hai cha con mới về phòng trọ. Điều kỳ diệu là càng ngày Sơn càng thông minh và nghị lực. Những tháng ngày nhìn con tập viết bằng hai ngón tay vô cùng đau đớn, ba của Sơn đau nhói lòng, nhưng vẫn thủ thỉ động viên con cố lên. Sơn nhận thức được tình yêu vĩ đại của cha mẹ, nên đã không phụ lòng. Năm Sơn học lớp 5, Sơn là học sinh giỏi cấp thành phố môn toán và tiếng Việt, là một trong năm học sinh giỏi nhất quận Tân Bình. Thủ khoa đầu vào trường Nguyễn Gia Thiều. Thủ khoa khi thi vào lớp chuyên Anh, trường phổ thông trung học chuyên Trần Đại Nghĩa. Lên trung học phổ thông, Sơn đậu vào trường phổ thông Năng Khiếu thuộc Đại học Quốc gia Sài Gòn và liên tục là học sinh xuất sắc của trường. Sau đúng 10 năm, năm 2006, tôi bất ngờ khi nhận được điện thoại của anh Trần Sơn. Anh nói như reo: Trung Sơn đã tốt nghiệp Đại học Harvard, Hoa Kỳ và trở thành cố vấn của IBM rồi cô. Câu nói khiến tôi nghẹn ngào. Gặp lại tôi, anh Trần Sơn kể. Sau khi học xong lớp 11 trường phổ thông Năng Khiếu Sài Gòn, năm 2010, Sơn nhận được học bổng 2 năm lớp 11 và 12 tại trường trung học Fairmont, Hoa Kỳ. Sơn cũng tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện tại châu Phi, dạy học cho trẻ em nghèo, gây quỹ giúp đỡ người vô gia cư. Anh Trần Sơn đưa tôi xem rất nhiều thứ, trong đó có bức thư khen của Tổng thống Obama và những bài luận của Trung Sơn khi nộp đơn vào Đại học Harvard. đó là bài luận bằng tiếng Anh của cậu bé bị chất độc da cam cướp đi sự lành lặn của đôi tay với tựa đề Nhìn đời qua bàn tay. Bài viết có đoạn: Khi còn là đứa trẻ, bàn tay này đã víu chặt mặt đất để giúp tôi cân bằng. Nó đã nắm chặt lại để giúp tôi có những cú đấm mạnh nhất khi chơi võ. Nó bám chặt vào chiếc xe đạp đua bốn bánh của tôi. Khi lớn lên, bàn tay này đã chịu đau đớn, viết lên những con số, những nét chữ, cho đến khi tôi có thể viết lên bài luận đầu tiên của mình về mẹ. Sau này, nó đã cầm bút để diễn tả ý nghĩ tôi có trong đầu và giúp tôi giải những bài toán khó. Bàn tay duy nhất này đã từng tháo rời chiếc xe đạp của bố tôi ra để xem nó hoạt động thế nào, giúp tôi xoay tròn chiếc thước trên không trung giống như các nhà sư thiếu lâm, hay thích thú vẽ lên những bức tranh người quê. Nó đã cầm viên phấn khi tôi dạy toán cho trẻ em nghèo, gõ lên bàn phím khi tôi làm việc cho một công ty máy tính trong kỳ nghỉ hè, và nắm lấy tay của bất cứ ai tôi gặp. Đọc xong bài luận, giáo sư của Đại học Harvard đã bật khóc trước chàng trai nhỏ bé có nghị lực phi thường. Cùng với thành tích học tập và các hoạt động đáng nể trong quá trình học trung học của Sơn, năm 2011, trường Đại học Harvard đã đón nhận Sơn bằng học bổng toàn phần ngành công nghệ thông tin. Năm 2016, trước khi tốt nghiệp Đại học Harvard, Sơn nộp đơn vào tập đoàn IBM. Vượt qua hàng ngàn ứng viên, Sơn đã được chọn để thể hiện khả năng của mình. Trong hai ngày, Sơn phải chứng minh thực tài trước bốn hội đồng qua các bài thuyết trình, kiểm tra trình độ chuyên môn và hoạt động khác với các yêu cầu khắt khe. Và cuối cùng, Sơn là một trong tám ứng viên được nhận vào tập đoàn IBM với vai trò cố vấn. Mới đây nhất, trong tháng 12 năm 2017, nhờ xuất sắc trong công việc, Sơn được tập đoàn IBM thăng chức và trở thành quản lý vùng, làm việc tại Atlanta, nước Mỹ. Thật vui mừng khi em trai của Sơn là Trần Tôn Đại Nghĩa cũng đang học lớp 11 tại Mỹ. Đại Nghĩa cũng thông minh, học giỏi và sắp tới có ý định nộp hồ sơ vào Đại học Harvard như anh trai mình. Sự vươn lên vượt qua khó khăn của Trần Tôn Trung Sơn và gia đình là một tấm gương vô cùng quý giá cho các bạn trẻ và các gia đình đang gặp khó khăn ngày nay. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá. Vinh quang nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời lòng thương xót khắp nơi. Giữa trời mây tối đen tối mờ đắm chìm trong cám dỗ buông trôi thế nhân bon chen giành lòng. Chiến tranh huynh đệ thương ta, cuộc đời chỉ là một tiếng khóc than. Này hỡi các con đừng sợ, nhưng hãy trông cậy nơi Ngài. niềm tin cho một thế giới hôm nay.
Cha Anthony de Melo có kể một câu chuyện vui trong huyền thoại Ấn Độ như sau. Có một chú chuột lúc nào cũng lo lắng sợ bị mèo ăn thịt. Thấy vậy, một ảo thuật gia thương hại liền biến chú thành con mèo. Nhưng sau đó, mèo lại sợ con chó. Nhà ảo thuật liền biến nó thành con chó. Lúc này, chó lại sợ con báo. Sau đó, nó cũng được biến thành con báo. Nhưng khi mang hình hài một con báo, nó lại sợ người thợ săn. Thấy vậy, nhà ảo thuật đành bỏ cuộc. Ông cho nó trở lại thành con chuột và nói, không điều gì tôi làm mà chú hài lòng cả, bởi vì chú luôn mang quả tim của một con chuột. Quý vị và các bạn thân mến, lo sợ về một điều gì đó luôn làm cho người ta co cụm lại, không dám hành động và e ngại dấn thân. Tâm trạng và suy nghĩ của con chuột trong câu chuyện vui trên có phần nào giống mỗi người chúng ta? Có người lúc nào cũng sống trong lo sợ. Họ sợ bị thất nghiệp, sợ nghèo đói, sợ đau bệnh, sợ bị người khác bỏ rơi. Có người còn sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ già, sợ xấu. Nỗi sợ nào cũng đáng sợ, nhưng trên hết mọi nỗi sợ, kinh khủng nhất đó là sợ chết, sợ đi vào cõi hư vô, sợ bị người đời quên lãng. Đứng trước những nỗi sợ thuộc về thân phận con người, ai mà không cảm thấy hoang mang bất lực? Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng từng phải đối diện với những nỗi sợ. Trước cuộc thương khó và cái chết của Thầy Giêsu, các ông dường như đều thất vọng nản chí. Các ông sợ đám dân chúng, sợ giới lãnh đạo Do Thái. Các ông loay hoay tìm cho mình một lối đi khác. Biết được nỗi niềm ấy, Chúa Giêsu phục sinh nhiều lần hiện ra và trao ban bình an cho các ông. Lúc ấy, các ông như tìm được chiếc phao cứu sinh. Thầy Giêsu đã mở cho các ông một con đường đi tới, con đường của niềm tin và hy vọng. Các ông đã được giải thoát khỏi cái bóng của sự sợ hãi. Để thắng vượt mọi nỗi sợ hãi, Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần cho các môn đệ. Thánh Thần là thần khí sự thật, là phần thưởng của các thánh, là sự nâng đỡ của các tâm hồn, là ánh sáng chiếu tỏa trong bóng tối. Thánh Thần còn là đấng làm cho kẻ khó nghèo nên giàu có, là kho tàng của những người yêu mến, là đấng làm cho kẻ đói khát được no thỏa, là niềm an ủi cho lữ khách. Nơi Thánh Thần chứa đựng mọi kho tàng. Thánh Thần dẫn đưa chúng ta đi vào tương quan thân mật với Chúa Cha, cùng với Chúa Giêsu. Thánh Thần sẽ dạy bảo chúng ta mọi điều. Chỉ khi có Chúa Thánh Thần, chúng ta mới hiểu được những gì Chúa Giêsu khuyên dạy. Vì như Chúa Giêsu đã nói, Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối, dễ sai phạm lầm đường lạc lối. Xin cho chúng con biết khiêm nhu hành động theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Có một nỗi sợ đáng sợ nhất, đó là sợ phải xa cách Chúa. Xin gìn giữ quả tim chúng con luôn trong sạch, cho chúng con được dìm sâu vào quả tim thương xót của Chúa, để không một điều gì thuộc về thế gian làm chúng con xao xuyến, và cho tâm hồn chúng con được bình an. Amen.
Tình thương Chúa cho dân người, qua cặp da vinh thắng hôm nay, phá tan hoàn kiến nô lệ, phá tan dung cùng tịch diệt, bừng lên ánh sáng nhân ái khắp nơi. Này hỡi các con đừng sợ, thanh giá vinh quang sáng ngời, quyền năng cứu độ đã đến hôm nay. Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới, thập giá vinh quang nguồn ánh sáng đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.